Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quý Phật tử đồng tu. Sau 4 tháng rưỡi nghỉ Covid-19 một cách bất đắc dĩ, quý vị có nhớ chùa không? Nghe thấy vui quá. Lý do sao nhớ chùa? Vì nhớ Phật, thì nhớ khóa tu, nhớ tăng đoàn, nhớ bạn đồng tu. Nhớ thầy nữa hả? Quyết định của chính phủ Việt Nam đó là hy sinh kinh tế để đảm bảo mạng sống và sức khỏe của công dân Việt Nam. Đó là quyết định tuyệt vời. Nhờ chủ trương nhất quán từ trung ương đến địa phương đó, Việt Nam chúng ta không có người chết vì Covid-19, dù là người Việt Nam hay nước ngoài tại Việt Nam. Tiếp giáp biên giới đường bộ với Trung Quốc và có mấy chục ngàn công nhân Trung Quốc làm việc tại Việt Nam, là Việt Nam giữ được con số 300 mấy chục người bị nhiễm, mà phần lớn là từ nước ngoài vào. Trong những cái ca lây nhiễm mới gần đây cho thấy phương pháp phòng chống Covid Việt Nam là vượt lên trên sự trông đợi, tức là quá tuyệt vời, một kỳ công về phương diện y tế. Hiện nay là hơn 4 triệu người bị nhiễm bệnh, 300 mấy chục ngàn người đã bị tử vong. Chính vì thế chúng ta rất đau lòng vì cái khủng hoảng y tế xảy ra trên toàn cầu do các nước phương Tây chủ quan về sự tiên tiến của nền y khoa và đánh giá quá thấp siêu virus corona chủng mới này, cho nên đã dẫn đến một hậu quả mà bây giờ khi nhận ra đó là không thể cứu chữa kịp. Và với thói quen sống tự do theo kiểu đề cao tính riêng tư, privacy, và xoáy vào cái sự tăng bốc cái tôi, egocentric attitude, thái độ vị kỷ trung tâm, cho nên nhiều nơi đó người dân đã không hợp tác với nhà nước ở các nước phương Tây thông qua các biểu tình hàng loạt trong 2 tuần vừa qua, cho chúng ta một dự đoán rất xấu, đó là Covid-19 tại các nước phương Tây, bắt đầu từ Hoa Kỳ và châu Âu, sẽ không lắng xuống được cho đến tháng 12 2020, khi vaccine phòng ngừa đó đã được trên 100 công ty đang chạy đua ngày và đêm thử nghiệm thành công. Vì theo quy trình sản xuất một vaccine đó thì thời gian tối thiểu phải là 12 tháng để đủ thử nghiệm an toàn, bắt đầu từ loài khỉ, sau đó áp dụng cho các bệnh nhân tình nguyện ở diện rộng. rồi thông qua sự xét duyệt của Bộ Y tế ở tại các quốc gia đó, sau đó là Tổ chức Y tế Thế giới thì mới có thể đem ra ứng dụng được. Do đó thông tin này đó, theo dự đoán của tôi đó, đó là một điều không vui. Và số lượng người chết đó, nếu đến tháng 12 mới có được vaccine đó, thì sẽ không dưới con số 800.000 người. Và con số nhiễm đó, nó sẽ có thể lây đến cái con số là khoảng 7 triệu cho đến 8 triệu người. Đó là một cái nỗi đau. Đang khi các quốc gia ngày càng tiến bộ về y khoa, nhưng mà chủ trương trống ngược kèn xuôi đó, giữa các đảng phái cai trị và đảng đối lập ở các nước tư bản đó, đã chứng minh cho thấy tính thiếu nhất quán và cũng là lỗ hổng lớn của các nước phương Tây về phương diện quản trị. Sáng hôm nay đó, thầy sẽ phân tích vắn tắt bài kinh Nương Tựa Ai Sau Khi Phật Qua Đời. Đây là bài kinh Trung Bộ 108, và lần đầu thầy giảng bài kinh này tại chùa Xá Lợi, nay cũng đã hơn chục năm rồi. Mười bảy ngày vừa qua đó, thầy chia sẻ 15 chuyên đề về cuộc đời Đức Phật Thích Ca, bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, nhân mùa Phật đản lần thứ 2644 năm, Phật lịch 2564. Bài kinh này diễn ra tại thành Vương Xá, nước Ban Kiệt Đà, vài tuần sau khi Đức Phật qua đời tại Kusinaga. Thì lúc đó đó, tôn giả Ananda cũng đã chứng đắc được quả thánh thứ ba, mà chưa trọn vẹn được quả A-la-hán cho đến gần 100 ngày sau đó. Thì đang lúc có mặt tại chùa Trúc Lâm, thì thông tin vua A Xà Thế nước Ma Kiệt Đà đó cho xây lại bức tường thành Vương Xá một cách kiên cố, vì hoài nghi có thể có đảo chánh, nhất là ông Đăng Quang Vương Ba Chô Ta. Thì nhân dịp đó đó, thì có một vị Bà La Môn tên là Móc Ga La Đa, trùng với tên của Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên qua đời trước Đức Phật khoảng một vài năm. Thì vị Bà La Môn này đó hỏi Ngài A Nan một số điều, và thông qua đó bài kinh này có mặt. Như vậy kinh này không do Đức Phật giảng, mà là Ngài A Nan là người tuyên giảng trung thành với những gì ông đã nghe từ Đức Phật. Phần 1: Đức Phật là đạo sư chỉ đường. Sau khi chào hỏi theo văn hóa ứng xử của người Ấn Độ cổ đại, Bà La Môn Móc Ga La Đa ngồi xuống một bên, đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi ông muốn hỏi. Thưa tôn giả Ananda, sau khi bậc giác ngộ Thế Tôn Gotama chúng ta qua đời đó, là thư ký thân cận, Ngài có nghe Đức Phật phó chúc cho ai lãnh đạo tăng đoàn Tôn giả Ananda trả lời: Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường. Tất cả thành viên tăng đoàn, trong đó có tôi đó, nương theo chân lý Dhamma và luật đạo đức Vinaya của Đức Phật, thực tập trong tinh thần hòa hợp, tôn kính, dìu dắt nhau trên con đường chánh đạo. Cho nên Đức Phật không có chủ trương phó chúc cho ai lãnh đạo tăng đoàn sau khi Ngài qua đời. Khái niệm Sangha mà tôi dịch là tăng đoàn ấy, thì Trung Quốc dịch là tăng già. Thực ra không phải là dịch mà là phiên âm đó, phiên âm. Còn cái từ của tôi đó là giữ cái từ phiên âm Sangha đó. Người Trung Quốc phiên âm là tăng đoàn, tăng già, giữ là chữ tăng. Và chữ đoàn đó là một thuật ngữ chữ Hán, tức là đoàn thể hay là giáo thể. Thì Sangha được Đức Phật sử dụng trong kinh điển cũng như là trong giới luật Phật giáo đó, có nghĩa là tập thể các vị tu sĩ đã tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu, tức là chính thức làm thầy, hoặc tỳ khưu ni chính thức làm sư cô, tối thiểu 4 vị trở lên. Và vào thời Đức Phật đó, thì đệ tử xuất gia của Ngài cũng như của các vị thánh A-la-hán đó, không dưới 200.000 người. Thì lúc đó cũng gọi là một Sangha trên cái bình diện là của toàn nước Ấn Độ. Và từ đó đó, nó tương đương với khái niệm mà chúng ta ngày nay sử dụng là giáo hội Phật giáo. Tại sao lúc đó Đức Phật không gọi là giáo hội? Là bởi vì Đức Phật không có chủ trương thành lập tôn giáo. Và hơn nữa, chữ tôn giáo đó, trong khái niệm phương Tây đó, là gắn kết với việc thừa nhận có một đấng sáng thế là Chúa Trời hay Thượng Đế tạo dựng con người và dạng dặn. Đang khi Buddhimagga, con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ hay gọi là đạo Phật đó, được Đức Phật sáng lập không phải là một tôn giáo mà là một sự trải nghiệm để kết thúc khổ đau, mở ra hạnh phúc cho mình và cho người thôi. Cho nên Đức Phật đã dùng khái niệm riêng của Ngài, đó là Sangha, và Ngài cũng là một thành viên của Sangha nhưng lại là người sáng lập ra nó, với tư cách là bậc đại đạo sư, người chỉ đường tâm linh, hay là chỉ đường giải thoát cho tất cả các đệ tử của Ngài. Thì ở đây đó, Đức Phật thông qua lời của Ngài Nan đã xác định rõ là không đề cử bất cứ một vị cao tăng nào làm vai trò lãnh đạo tối cao của tăng đoàn, khái niệm ngày xưa ứng với ngày nay tức là giáo hội. Và chúng ta cũng nên hiểu đó, là khi Đức Phật còn sống đó, Ngài cũng không phải là chủ tịch tăng đoàn hay là tăng thống hay là tăng vương hay là pháp chủ, những khái niệm mà tùy theo các quốc gia đã sử dụng để chỉ cho vị lãnh đạo cao nhất trong một giáo hội Phật giáo ở một quốc gia nào đó. Bà La Môn Moggallana hỏi Ngài Anan: như vậy trong các vị thành viên tăng đoàn đó, có ai đạt trọn vẹn tất cả pháp màu được Thế Tôn truyền dạy hay không? Tôn giả Ananda trả lời rất trung thực. Không có trường hợp duy nhất một vị xuất gia đạt được tất cả pháp màu được Đức Phật giảng dạy. Thế Tôn là bậc xây dựng con đường trước chưa từng có, giúp cho mọi người biết được con đường trước chưa từng nghe, tuyên bố con đường trước chưa từng được thành lập. Thế Tôn là bậc hiểu đạo, ngộ đạo, lão luyện về đạo. Đệ tử Thế Tôn chỉ là những người sống theo chân lý qua con đường chánh đạo được Đức Phật phát hiện ra. Thì qua lời giải thích của Ngài A Nan đó, chúng ta có thể hiểu rằng là không ai thành tựu được 100% như Đức Phật. Nếu thành tựu được 100% thì các vị đấy cũng trở thành Phật hết rồi. Thì quả vị mà các vị đệ tử lớn của Đức Phật chứng đắc đó là Arahant. Hán Việt phiên âm là A-la-hán. Với quả vị này đó thì người xuất gia đã kết thúc sự tái sinh do tham ái chi phối, không trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Thì sự giác ngộ đó được nhiều bài kinh mô tả như củi hết lửa tắt. Củi là dữ liệu, là nhiên liệu. Lửa đó là kết quả tạo ra khi chúng ta nhen nhúm đủ điều kiện để từ một nhiên liệu trở thành lửa, tức là nhiệt lượng. Và củi được Đức Phật sử dụng để sánh cho tanha, gồm có ba phương diện: kama tanha, khao khát tính dục; pava tanha, khao khát hiện hữu; apava tanha, khao khát phi hiện hữu. Thì hai cái vế đầu đó như là một cặp bài chùm bóng và hình, âm vang và tiếng vang, âm thanh và tiếng vang. Khao khát tính dục thì nó dẫn đến khao khát hiện hữu, tức là tiếp tục tái sinh. Và khi còn sống á, thì có con nối dõi tông đường. Còn vế thứ ba đó là trạng thái tiêu phẩm, không muốn đó là tái hiện hữu hay là tiếp tục hiện hữu, cho nên đã quyết định tự tử chết, chối bỏ sự tồn tại của mình dưới hình thức này hay là hình thức khác. Ví dụ như có người nói là kiếp sau tôi thề không làm người Việt Nam. Đó là một dạng phi hiện hữu. Mà lỡ sinh ra làm dân Haiti còn khổ gấp trăm lần. Làm người Việt Nam có gì tệ mà đến đó là kiếp sau tôi thề làm người Việt Nam. Việt Nam có tỷ phú đô la. Chúng ta bất hạnh bởi chiến tranh. Và một số nhạc sĩ thì tuyệt vọng thân hoặc kiếp người, cho nên đó, làm con chim bồ câu trắng, làm vần mây bay lơ lửng trong không gian, làm các rặng cây. Hoặc là các nhạc sĩ đó kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Trong quá khứ thì ok, chứ hiện tại và tương lai làm cây thông cũng không an toàn đâu, lâm tặc chặt rất đó. Không khéo rồi đó, cái tiêu phẩm với thân phận con người đó sẽ làm cho chúng ta tiêu phẩm nhiều hơn với thân phận của các loài thảo mộc thực vật. Ngay cả làm núi cũng chưa an toàn vì động đất lở nát hết, và gặp núi lửa nó phun chảy thành nham thạch hết chứ đâu phải dễ. Như vậy theo lời Ngài A Nan đó thì không thể có một vị thánh A La Hán nào đạt được các quả vị tương đương như Phật. Mặc dù Đức Phật theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó được xem là A La Hán đầu tiên, nhưng Ngài đó là người chỉ dẫn, người tuyên bố, người khám phá con đường giác ngộ mà trước đây chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, chưa từng được biết. Dù qua cái đoạn kinh này đó, thì chúng ta có thể khẳng định rằng là trước Đức Phật Thích Ca, ít nhất trong phạm vi của quả địa cầu chúng ta đang sống đó, chưa từng có đạo Phật. Và các vị Phật quá khứ là được thêm vào về sau này thôi nhé quý vị. Khi Đức Phật Thích Ca qua đời vài trăm năm, thì các bài kinh như là Dạng Phật mới được xuất hiện ở tại Trung Quốc, không hề có tại Ấn Độ. Nói về các Đức Phật quá khứ vô số và các vị Phật vị lai cũng vô số, là bởi vì nương vào cái truyền thống của Ấn Độ. Ấn Độ là nơi đầu tiên đấy, đó, sau khi Phật qua đời mấy trăm năm, nói rằng là đã từng có ít nhất 7 Phật quá khứ, rồi sau đó mở rộng thành là 24 Phật quá khứ. Các nước Nam truyền vẫn truyền bá các học thuyết này. Sở dĩ như thế là vì người Ấn Độ sau thời Đức Phật đó, thì tầm ảnh hưởng của tăng đoàn nó hơi giảm xuống chút, không ai có thể ngang bằng với Đức Phật được mà. Cho nên đó, bắt đầu người ta chất vấn rằng là cái truyền thống tâm linh được Đức Phật khám phá đó, nó là mới toanh hay là nó có cái tính truyền thừa. Thì lúc đó, đó các tổ mới lập ra học thuyết là gì, trước Phật Thích Ca đã từng có các Phật quá khứ. Vì vậy chân lý cụ thể là Bát Chánh Đạo được Đức Phật truyền bá đó, thì Phật quá khứ cũng nói vậy, Phật Thích Ca hiện tại cũng nói thế, và Phật Di Lặc trong tương lai hay là vô số Phật trong tương lai cũng không khác. Thì người Ấn Độ không thích cái mới, họ bảo thủ truyền thống. Rồi trong đoạn kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật là người khám phá đạo Phật, chứ Phật Thích Ca chưa từng có đạo Phật nha quý vị. Vì là những người đi trên con đường chân chính giác ngộ giải thoát do Phật Thích Ca khám phá và công bố, cho nên không ai có thể ngang bằng như Phật. Do đó bất kỳ ở đâu, dù là ai, tu sĩ hay người tại gia, mà quý vị nghe họ tuyên bố rằng đây là Phật quá thân hay là đây là Phật sống, thì biết đó là những tuyên bố rỗng, mang tính lừa đảo, không có thật. Là Phật tử, chúng ta phải xác quyết niềm tin đó. Chỉ có một Đức Phật duy nhất trên quả địa cầu của chúng ta, đó là Phật Thích Ca thôi. Ví dụ như khi chúng ta tôn kính một bậc cao tăng nào đó, chúng ta nói hạnh nguyện của vị cao tăng này đó như Đức Phật, đó là chúng ta tôn kính, cái đó không sao. Hoặc là như vị Bồ Tát sống, mình tôn kính mà, thực tế thì không bằng, nhưng mà mình tôn kính như thể là thì được. Chứ còn cho rằng đó là Phật sống, đó là Phật quá thân, đó là Bồ Tát quá thân, không chút. Tôn kính thì tôn kính, đó là tốt. Người Phật tử thì phải tôn kính Tăng Bảo, chứ đừng có là thần tượng theo kiểu cương điệu, không phù hợp với đạo Phật. Phần 2, chân lý và luật đạo đức là điểm nương tựa. Cuộc đàm đạo đang diễn ra một cách rất hấp dẫn thì bị gián đoạn. Vì lúc đó đó có một vị vị quan tên là Vasakara đã đến và tôn kính tôn giả Ananda, cho nên mới ngừng lại một khoảng thời gian ngắn. Thì lúc đó đó, vị này hỏi Đức Phật, sẽ lại hỏi ngài Ananda đó là ai sẽ thay thế Đức Phật, cũng cùng câu hỏi mà vị Bà La Môn Mokkallana đã nêu ra. Thì tôn giả Ananda cũng lặp lại nội dung như vừa nêu. Và sau đó, đó thì ngài mới nói rằng đó, thưa hai vị Bà La Môn và Đại Thần, Đức Phật đã nhiều lần dạy, này các đệ tử, sau khi Như Lai qua đời đó, hãy lấy Dhamma, tức là chân lý, làm nơi nương tựa. Hãy lấy luật đạo đức, tức Vinaya, làm nơi nương tựa. Không nương tựa vào bất cứ cái gì khác hay người nào khác trên đời này. Về sau này khoảng thế kỷ thứ 9 Tây Lịch, tức 15 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời đó, thì tại Trung Quốc luật tông phát triển mạnh. Và các vị luật sư truyền bá luật tông đó, thì tỉnh lược bớt cái lời dạy của Đức Phật như vừa nêu, và chỉ giữ lại cái vế thứ hai thôi: hãy lấy giới luật làm thầy, giới luật còn thì Phật pháp còn, và bỏ hẳn đi cái vế thứ nhất. Thì tôi cho rằng là đó cũng là một chủ trương còn thiếu sót. Đức Phật nêu ra hai vế: chân lý và luật đạo đức. Đang ghi các vị luật sư đó thì chỉ truyền bá luật đạo đức và bỏ qua chân lý. Do đó các vị chuyên về luật đó thì chú trọng về các quan nghi lớn, tức là sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi trong chánh niệm, có oai nghi để tạo ra cái phẩm hạnh của người tu, mà khi chúng ta nhìn vào là bày tỏ lòng kính trọng liền. Điều đó rất tốt. Rồi các quan nghi nhỏ đó thì Đức Phật dạy rất rõ, như là sự mặc áo quần, sự co duỗi tay chân, sự nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện tâm từ bi, rồi sự giữ yên lặng, không phải vì giận hờn ai, hay là ghét bỏ ai, hay là cô lập ai, hay là tỏ thái độ với ai, mà là nói những gì là chân lý. Còn nếu nó vô bổ thì thà giữ yên lặng để quay vào bên trong, trải nghiệm và làm chủ cảm xúc. Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy á, nói năng như chân lý và im lặng như thiền định. Im lặng như thiền định đó, thì chúng ta không để cho các cái vướng kẹt quan trái ở trong tâm của mình với bất cứ một người nào hay tập thể nào, hoặc là sự kiện gì, vấn đề gì. Vì sau này đó thì các vị xuất gia đã nói sai cái câu thứ hai, trở thành là yên lặng như, xin lỗi, nói năng như chánh pháp và yên lặng như chánh pháp. Chánh pháp thì không yên lặng. Chánh pháp là một cái phương tiện để truyền bá, quảng bá rộng rãi bằng các phương tiện truyền thông. Mà thời hiện đại thì chúng ta dùng truyền thông kỹ thuật số, tức là truyền online. Chánh pháp mà yên lặng thì cuộc đời này khổ đau. Nhưng mà rất tiếc đó, trải qua hàng thế kỷ, tăng ni, truyền dạy, Phật tử lặp lại im lặng như chánh pháp là thua rồi. Cho nên dẫn đến tình trạng các thầy tu, các sư cô tu đại đa số thì lo chuyên tu, không truyền bá chân lý. Hiện nay 19.000 mấy trăm ngôi chùa tại Việt Nam, chưa có được 5% số chùa có thuyết giảng Phật pháp. Chứ bởi vì ngộ những cái câu im lặng như chánh pháp. Đức Phật Thích Ca đó, suốt cuộc đời truyền bá chân lý 45 năm, để lại cho chúng ta đã 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh trong văn học Nhất Thiết Hữu Bộ bằng tiếng Sanskrit, và mấy ngàn bài kinh Đại Thừa. Trước khi qua đời, ngài còn thuyết giảng, mà đang lúc đó Đức Phật đang bị cái chứng bệnh bao tử do ăn phải nấm heo độc rừng tại làng Pava, cách Kusinaga khoảng 10 cây số. Kiết lỵ, chảy máu. Thế mà Đức Phật vẫn tiếp tục hướng về Kusinaga để giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi kinh các chân lý thông qua các con số. Sau đó giảng kinh Di Giáo, dặn dò hết tất cả, rồi Đức Phật mới qua đời. Tấm gương đó không thể có một bậc đạo sư sáng lập các tôn giáo thứ hai tương đương được với Đức Phật. Cho nên nó chỉ cần sai một hai chữ thôi, nó làm cho con đường tu đạo, truyền đạo và hành Phật đạo đó bị giới hạn liền. Nên quý vị nhớ là đừng bao giờ nói cái câu im lặng như chánh pháp nữa. Mà chánh pháp thì phải truyền bá im lặng như thiền định, hay thỉnh thoảng còn được gọi là im lặng như bậc thánh. Vì được thánh đó thì không có giữ cái hiềm hận gì với ai trong lòng. Lúc nào chưa đủ điều kiện để nói, chưa phải hợp thời để nói, hoặc nói ra không có lợi mà có hại, thì tạm thời không phát biểu. Nhưng mà phải giữ trạng thái yên lặng như bậc thánh hay như thiền định. Chứ chánh pháp thì không im lặng. Đại thần Vasakara hỏi: Thưa tôn giả, trong tăng đoàn của Đức Phật đó, có các vị tỳ kheo tỳ kheo ni nào đáng tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường, thậm chí nương tựa như nương tựa Đức Phật không? Tôn giả Ananda trả lời: Có rất nhiều vị như thế trong tăng đoàn của Thế Tôn. Đó là những vị đầy đủ pháp hỷ được Phật truyền dạy, cho nên đáng được chúng ta nương theo. Bà La Môn Vasakara hỏi: Xin Ngài có thể giải thích thêm để tôi và mọi người có thể hiểu rõ hơn. Nương tựa vào chân lý và luật đạo đức là nương tựa cái gì? Tôn giả Ananda trả lời: Khi còn sống đó, tôi trong suốt 25 năm làm trợ lý cho Đức Phật, cho nên đã nghe và thuộc lào tất cả những bài kinh. Và 20 năm trước khi mà tôi làm nhiệm vụ cao quý này đó, đã từng có ít nhất là 20 tỳ kheo làm trợ lý Đức Phật, nhưng không ai hoàn tất được nhiệm vụ cao quý đó. Cho nên tôi đã thỉnh Đức Phật giảng lại cho tôi nghe tất cả những bài kinh mà trước đây tôi chưa là thị giả. Thì mỗi ngày đó, tăng đoàn chúng tôi đó có rất nhiều vị thượng tọa, tức là người tu chính thức làm tỳ khưu ni 20 hạ lạp trở lên, tức là 20 năm thì lên hàng giáo phẩm Thera là thượng tọa, chia nhau thành các nhóm nhỏ, có nhóm 10 vị, 20 vị, 30 vị, 50 vị, 100 vị, nhiều nhất là 100 vị, vì thời xưa không có microphone, ngồi thành các vòng tròn đồng tâm và các hình vuông đồng tâm, nhắc nhở nhau về các chân lý Phật dạy. Đó là văn hóa truyền miệng để người mới tu được trực tiếp nghe từ những vị đã tu lâu. Thời Đức Phật đó thì chữ viết đó, nó còn rất sơ khai, chủ yếu là một vài cái câu đơn giản nhằm để giao dịch thương mại, và vua đã viết những cái sắc chỉ sắc dụ trên đá hay là dưới các hình thức tương đương. Cho nên đó, văn học, nghệ thuật, tôn giáo và giáo dục đó rất vất vả, theo một truyền thống giống nhau, đó là truyền miệng hết. Thì cũng do cái bối cảnh đó mà các vị thánh thời Đức Phật đó thuộc vanh vách lời Phật dạy, cho nên mỗi ngày đều giảng dạy lẫn nhau. Còn bây giờ chúng ta có kinh sách in như thế này, có ấn bản âm thanh, tức là sách nói. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên làm từ năm 2004. Có ấn bản Internet, chùa Giác Ngộ làm từ năm 2000. Thì bây giờ chúng ta còn có app trong điện thoại thông minh. Chỉ cần vào, quý vị bấm cái chữ chùa Giác Ngộ, xuất hiện, quý vị nạp cái app đó vào. Tất cả các kinh sách được dịch ra tiếng Việt, hàng ngàn sách nói, âm nhạc Phật giáo, quý vị đều có thể nghe miễn phí được hết, rất thuận lợi. Quỹ Đạo Phật ngày nay đó ấn tống mỗi năm từ 500.000 quyển đến 1.500.000 quyển kinh sách miễn phí. Quý vị có thể đến văn phòng Từng Giờ Chùa Giác Ngộ để nhận, hoặc là đăng ký online trên trang web Quỹ Đạo Phật ngày nay, hay là Facebook Quỹ Đạo Phật ngày nay. Đăng ký trong vòng 2 phút là xong, kinh sách sẽ được chuyển đến tận nơi của quý vị. Quá có phước à. Không phải vất vả như các bậc thánh lần ngày xưa phải học thuộc lòng, nhưng mà vì cái phước đó mà quý vị ỷ lại nữa. Có sẵn là giống như thức ăn đem sẵn tới mở miệng nhai thôi, nhiều người không thèm mở miệng nữa. Nói tôi no hơi. No hơi bởi gì? Giải trí truyền thông nghe nhìn, cải lương, nhạc, múa, phim, rồi tin tức tào lao, thị phi của các diễn viên điện ảnh, rồi thời trang, hoa hậu, suốt ngày tiêu thụ các loại thực phẩm nghe nhìn đó không? Nó đầy ấp các phiền não. Mà nếu tiêu thụ quá 4 tiếng thì nó trở thành là rối loạn cảm xúc, 7-8 tiếng qua đến là tâm thần. Có người đó là được đúc vào trong miệng rồi cũng làm nhai, chờ các thầy xây qua chỗ khác rồi cái giả ra. Thế là vô tới tận chùa rồi mà cũng không chịu thèm nghe. Lo nói chuyện, giống như là bỏ vào trong họng rồi, chỉ còn vài động tác nhai là nuốt được rồi, là cũng giả ra. Còn ai mà không có cái đó là đền mừng cho mình, tán dương mình, thấy không? Cho một chàng pháo tay đi. Vì những ngày, những người mà đến ngày hôm nay 600-700 người như thế là những người rất thuận thành đấy. Có đến Đồng Hờ cũng có chỗ gọi. Thực ra là còn cái lầu ba nữa nha. Nói cho vui thôi, chứ chùa Giác Ngộ sức chứa được 1.200 người. Đó là cách truyền thừa chân lý Phật qua việc giáo dục miệng. Về phương diện luật chân lý, tức là Vinaya đó, thì Ngài đang nói như sau: khi còn sống, Thế Tôn ban hành giới bổn xuất gia và các học giới, tức là các điều khoản đạo đức đó. Bali Sanskrit gọi là Sila. Người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên dịch đó là gì? Giới cấm. Nghe cái gì mà giới cấm, cái là tự nhiên người ta cảm thấy nó gò bó, nó khó. Còn Sila đó dịch sát nghĩa là điều đạo đức. Vinaya là tập hợp các Sila, tức là hàng trăm điều đạo đức để giúp cho các vị tu sĩ từ người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Cho nên tôi, trong tất cả các nghi thức do tôi dịch và biên soạn, điều thống nhất ghi chữ Sila trong nguyên tác giới bổn Patimokkha là điều đạo đức. Ví dụ như thay vì 5 điều giới cấm thì tôi dịch là 5 điều đạo đức. Thay vì là bát quan trai giới thì tôi dịch là 8 điều đạo đức. Thay vì là 10 giới sa di thì là 10 điều đạo đức dành cho sa di. Nếu chúng ta dịch sát nghĩa thì vấn đề nó khác liền. Ai không muốn mình có đạo đức? Muốn có đạo đức phải thực tập theo những điều đạo đức đó chứ. Vào những ngày Bố Tát, tức là ngày rằm và mùng 1, các vị xuất gia trong các làng phụ cận đều tụ hội lại tại một trú xứ, hỏi han lẫn nhau về chuyện đã xảy ra đối với từng người trong từng chú xứ, tức là từng chùa đó. Nếu ai phạm đạo đức, chúng tôi yêu cầu phải làm đúng pháp như lời Phật dạy, tức là phát lồ sám hối. Không phải người này nhân danh tăng đoàn để xử lý người kia, mà là hỗ trợ nhau sống đạo đức. Chỉ có chánh pháp và luật đạo đức phán xét chúng tôi, chứ còn những người tu học Phật thì không có phán xét lẫn nhau, không có công kích lẫn nhau, mà là nhắc nhở nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trên đường tu thôi. Thì luật đạo đức thì nó ít hơn. Đối với tỳ khưu đó thì 250 điều đạo đức, tỳ khưu ni đó 348 điều đạo đức, là theo luật tứ phần. Thì ngoài luật tứ phần nữa còn có 5 trường phái giới luật Phật giáo. Sau khi Phật qua đời thì nó phát sinh ra những cái trường phái. Thì đại thể đó, về cách phân loại, về nhóm tội nặng, rồi nhóm tội vừa, nhóm tội nhẹ, nó gồm có 7 nhóm như vậy. Thì 6 trường phái luật Phật giáo thống nhất hết. Chỉ có điều là tỉnh lược bớt có luật của Phật giáo Nam truyền đó, đối với tỳ kheo chỉ có 227 thôi. Đang khi bên tứ phần mà các thầy tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó là 250. Nên chỉ khác nhau là gia giảm bớt thôi. Thì như vậy, qua lời tường thuật của tôn giả Ananda đó, tất cả các vị xuất gia phải có trách nhiệm thực tập hai nội dung chính. Thứ nhất, đó là nghe, lặp lại và thực tập chân lý Phật dạy suốt 45 năm. Và thứ hai, nghe, thuộc lào và thực hành những điều đạo đức Phật dạy dành cho mình. Thì những điều đạo đức đó chỉ có 200+ điều thôi, đâu có khó nhớ, và chia làm cái nhóm loại. Và các vị xuất gia thời đó học thuộc lào hết, mặc dù không có ấn bản in như bây giờ của chúng ta đâu. Phần 3, 10 phẩm hạnh đáng kính của người tu. Đại thần Vatsakara hỏi: Thưa tôn giả Ananda, khi các thành viên tăng đoàn thực tập chân lý và đạo đức Phật dạy, chắc chắn rằng các vị rất đáng được kính trọng. Tôn giả Ananda nói: Đúng vậy. Và trong số các vị tăng ni được quần chúng kính trọng đó, còn có những vị đạt được 10 phẩm hạnh cao quý, xứng đáng và vượt trội hơn, trở thành như là những ngôi sao bắt đầu chói sáng làm gương. 10 hạnh cao quý này bao gồm: Thứ nhất, người sống đầy đủ đạo đức, tự làm chủ mình với giới cụ túc, đầy đủ oai nghi, thể hiện chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong lỗi nhỏ nhặt, nỗ lực thực tập thọ trì các điều đạo đức. Thì thuật ngữ người Trung Quốc dịch đó là học pháp, tức là những điều đáng học. Nó không có sát với là những điều đạo đức. Đạo đức thì chắc chắn phải đáng học rồi. Thì đây là tiêu chí hàng đầu của người xuất gia. Vì nếu không có phẩm hạnh đạo đức cao quý đó, thì người xuất gia không vượt trội hơn người tại gia. Và đây là yêu cầu hàng đầu. Thứ hai, người xuất gia là bậc đa văn, tiếp thu chân lý đã nghe, nắm vững chân lý đã học, pháp nào cao quý đoạn đầu, cao quý đoạn giữa, cao quý đoạn cuối, với văn và nghĩa đều phải tin tưởng. Thực tập chân lý trong cuộc sống sẽ giúp cho vị ấy hoàn toàn thanh tịnh. Khi nghe liền học, làm cho quen thuộc, luôn luôn tâm niệm để được trí tuệ. Như tôi đã nói, Đức Phật dạy có hai nội dung chính: Dhamma, tức là chân lý, về sau này được ghi chép thành kinh, và Viriya là luật đạo đức. Và yêu cầu thứ hai để một vị tu sĩ được đáng được tôn kính và cúng dường đó, phải là người đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều chân lý Phật dạy. Ngày nãy tôi cũng nói là các vị luật sư Trung Quốc từ thế kỷ thứ 9 trở đi đã bỏ đi cái vế chân lý này, chỉ tôn giới luật làm thầy chứ không có tôn chân lý làm thầy. Và giới luật còn thì Phật pháp còn, đang khi đó nó chỉ là một vế thôi. Vế thứ hai nó là chân lý còn thì Phật pháp mới còn, chân lý được truyền bá thì Phật giáo mới phát triển mạnh. Bỏ hẳn cái vế thứ nhất này. Như vậy theo điều này đó, thì mỗi vị tu sĩ bắt buộc phải có niềm đam mê trong việc học chân lý Phật. Và chân lý Phật thì trải qua ba phương pháp truyền thụ. Thứ nhất là gia truyền, nó gọi là Phật học gia giáo, tức là thầy truyền, trò tiếp đối. Sau đó vị đó lên làm trụ trì lại tiếp tục truyền cho học trò của mình. Và phương pháp này đó được chứng minh là không đảm bảo chất lượng đào tạo. Thời Đức Phật thì khác, các vị tu sĩ đã không tham gia bất cứ một hoạt động gì ngoài việc chuyên tu và truyền bá chân lý thôi. Và không có các tiện ích như là Internet, rồi điện thoại di động, rồi phim ảnh, rồi các phương tiện giải trí khác. Cho nên họ tập trung vào cái việc tu, và tu rất tốt, nhớ chân lý rất giỏi. Còn thời này đó thì khó được như thế. Cho nên đó, nếu thầy truyền cho trò thì làm sao đảm bảo được. Hơn nữa, bao nhiêu vị trụ trì được đến trường Phật học, học đến đây đến chốn, không có gì chắc chắn. Bao nhiêu vị trụ trì khi học Phật pháp tại các trường Phật học về, dành thời gian để dạy chân lý mỗi ngày cho đệ tử xuất gia của mình, điều này lại càng không chắc chắn. Mô hình giáo dục thứ hai, giáo dục Phật học viện, bắt đầu được thành lập vào khoảng thập niên 30 của thế kỷ 20. Các bậc cao tăng thời hiện đại của chúng ta đó đều là học trong cái giai đoạn đó, như là Hòa Thượng Trí Tịnh từ miền Nam ra đến Huế học ở chùa Bảo Quốc, Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa cũng vậy. Rồi sau đó mới quay trở về miền Nam để truyền bá chân lý. Thì cái chương trình học Phật học và lúc đó thì nó tương đương với trung cấp bài học Phật học bây giờ thôi. Nhưng vì các ngài có lý tưởng cao, nỗ lực lớn, cho nên làm đạo rất thành công. Giai đoạn thứ ba là từ năm 1964 đến nay, bắt đầu từ Đại học Vạn Hạnh. Là từ năm 1984 thì chúng ta mới có trường cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 ở 750 Nguyễn Thị Phú Nhuận, cơ sở 2 đó thì ở tại chùa Quán Sứ, phố Quán Sứ, Hà Nội. Cho đến năm 2012 chúng ta mới chính thức đào tạo thạc sĩ Phật học, được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Cho đến năm 2019 chúng ta mới cho phép đào tạo tiến sĩ Phật học. Hiện nay chúng ta có 4 trường đại học Phật giáo, 9 trường cao đẳng Phật học, 35 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Trải qua rất nhiều các khó khăn, thì các bậc tôn túc ngày xưa và hiện đại này mới làm ra được cái truyền thống giáo dục Phật pháp bài bản. Thế còn ở tắc chùa đó thì các thầy đó hầu như đâu có thuyết giảng cho học trò xuất gia và tại gia của mình đâu, chỉ đi vào Phật học viện thì mới được học bài bản như thế thôi. Do đó không học Phật thì các tu sĩ không khá hơn người tại gia về phương diện chân lý và trí tuệ, thậm chí nó có thể còn thua đó. Bởi vì bây giờ đó internet phát triển, kinh sách băng giảng của nhiều vị pháp sư phổ biến miễn phí trên mạng, các Phật tử có người nghe 3 bài giảng mỗi ngày, mà nếu tăng ni không đến trường Phật học, ở chùa thì cũng không có ai dạy mình, thì về Phật pháp còn thua Phật tử tại gia, làm sao làm đạo được. Thứ ba, tu sĩ là người biết đủ với các vật dụng tối thiểu, gồm y phục, thực phẩm, sàn tọa, thuốc thang, tức là sống giản đơn, không có tư hữu, không có sở hữu. Thứ tư, tu sĩ phải chứng đắc được hoặc tối thiểu đang thực tập bốn thiền một cách trọn vẹn để giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. À, nếu không thực tập thiền thì chúng ta mất đi một trong ba giá trị cốt lõi của đạo Phật. Nên tôi thường nhắc nhở, dầu các quý Phật tử tu theo bất kỳ pháp môn nào do các tổ sư truyền bá mà bỏ qua thiền định là một sai lầm lớn. Vì thiền giúp cho các bạn làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thân, làm chủ các ý niệm, và đi vào chiều sâu của sự thực tập chuyển hóa khổ đau. Từ điều thứ năm cho đến điều thứ chín, nó thuộc về các phép thành thông. Thì chỉ có các bậc cao tăng mới đạt được thôi. Còn các vị chân tăng thì không nhất thiết phải đạt được các pháp thần thông đó. Thì bao gồm như sau. Thứ năm, đạt được thần thông sai biệt, hiện ra nhiều thân, biến lại một thân, hiện hình biến mất, xuyên tường vách núi, bay lượn trên không, độn thổ nhiều cách, trên nước không chìm, ngồi thế hoa sen, ở dưới không gian, như chim có cánh, tay chạm mặt trăng, với tới mặt trời, với quay lực lớn. Cái này nó không có bao nhiêu người đạt được, và không nhất thiết vị thánh A-la-hán nào cũng có được thần thông này, nên nhớ nha. Và Đức Phật không khích lệ thi thố thần thông. Thứ sáu, thần thông biết rõ tâm người, vào tâm chúng sanh, tâm người, tâm mình, biết rõ vị ấy, tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc không tham sân si, biết rõ tâm chuyên chú, tán loạn, đại hành hay không, vô thượng hay chưa, thiền định mức nào, giải thoát nhiều ít. Thứ bảy, thần thông nghe được các tiếng của người già dặn không bị gián cách. Thứ tám, thần thông biết rõ kiếp trước của bản thân, một hay nhiều kiếp, từ nét đệ cương cho đến chi tiết. Thứ chín là thiên nhãn, thấy rõ chúng sinh, người giàu kẻ nghèo, người đẹp kẻ xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do nghiệp riêng và nghiệp chung tạo ra. Thì đây là năm nhóm thần thông có vị A-la-hán đạt được, một trong năm, hai trong năm, ba trong năm, bốn trong năm và năm trong năm. Nhưng không nhất thiết hễ là A-la-hán thì phải có được thần thông như thế. Riêng hai loại thần thông, túc mệnh minh, tức là biết về quá khứ bản thân, và thiên nhãn minh, biết về chuyện tương lai của bản thân và các loài động vật về phương nhân quả, thì đã chứng quả A-la-hán bắt buộc phải đạt được hai thần thông này. Và những điều mà các vị đó nói thì có thể kiểm chứng được cho quý vị, còn nói mà không kiểm chứng được đó là tuyên bố rỗng. Cho nên ai đó tự xưng mình là chứng thánh A-la-hán mà quý vị hỏi vị đó kiếp trước là cái gì, nhiều đó ta có thể phỉa ra được, Nhưng mình lại nghe cái địa điểm đó mình hỏi có không, người ta trả lời không trúng là biết là nổ rồi. Còn thiên nhãn thông á, là biết chuyện tương lai, thì mình hỏi vì đó cứ trả lời đi, mình hỏi thử Covid-19 này đó đúng cái ngày nào kết thúc, mình cũng chứng được hết ra, phải không ạ? Hồi nãy tôi nói là tôi dự đoán thôi, mai phước lắm là đến tháng 12 khi vaccine nó ra, số lượng người chết nó sẽ như thế, số lượng người nhiễm là như thế. Chứ tôi đâu có nói là tôi biết được như thế đâu, phải không ạ? Nếu tôi biết được như thế tôi là ba rổ. Nổ giống như B-52. Do đó thánh A-la-hán phải có hai năng lực đó. Còn ba năng lực còn lại, tha tâm thông là biết tâm người khác, thành túc thông là bay lượn, động thổ dưới nước trên đường không mà không dùng các phương tiện bay hay phương tiện tàu ngầm. Và thiên nhãn thông tiếp biết các loại âm thanh xuyên vách tường vân vân, thì cái đó đó không nhất thiết bậc thánh A-la-hán phải có đó. Và cái này Đức Phật không khích lệ. Thứ 10, thấu rõ lậu hoặc đã hết. Khi diệt lậu hoặc, chứng được thượng trí, vững trong hiện tại, không còn rơi rớt, tâm được giải thoát, giải thoát bằng trí tuệ. Thì đây là thần thông quan trọng nhất, tức là thấy rõ tâm mình đã hết khổ đau, nguyên nhân gây tạo khổ đau cũng không còn nữa. Và chứng đắc được thần thông này đó, thì vị quả thánh thứ ba của A-la-hán sẽ chính thức trở thành A-la-hán. Và bậc giác ngộ A-la-hán trở lên không thể không có loại thần thông này. Đó là loại thứ ba, bổ sung vô cái phần mà túc mệnh minh với lại thiên nhãn minh ha. Thì cộng với cái lậu tạng minh thì vị đó chính thức trở thành thánh A-la-hán. Như vậy bất cứ vị thánh A-la-hán nào cũng phải đạt được tam minh, và cái đó có thể kiểm chứng được. Còn ai nói mình là thánh A-la-hán mà những điều họ tuyên bố ra mình kiểm chứng không trúng là biết là nổ hết á. Phần 4, tu thiền chuyển hóa. Sau khi nghe tôn giả Ananda phân tích đó, thì đại thần Vasakara, Bà La Môn Moggallana và một số vị khác đang có mặt đó, vô cùng kính phục. Thì lúc đó có một vị Bà La Môn tên là Vũ Thế, là một quan đại thần của Ma Kiệt Đà, mới nói với tướng quân là Upananda: tướng quân nghĩ sao? Các tôn giả tu theo Đức Phật đã sống cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, nương tựa những người xứng đáng. Nếu không làm thế, ai xứng đáng được gọi là người chân tu? Thì nói xong á, ông Vũ Thế đã hỏi ngài A Nan: có phải trúc lâm là nơi lý tưởng, cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, được che chở khỏi gió và nắng, thích hợp cho việc tu thiền định hay không? Tôn giả A Nan Đa trả lời: đúng vậy, trúc lâm thật sự là một nơi tu tập lý tưởng, cảnh trí yên tịnh, xa khu dân cư, rất thích hợp với thiền định, và do đó xứng đáng được nhiều Phật tử hộ trì để phát triển đạo Phật. Thì Trúc Lâm đó là ngôi chùa đầu tiên được Đức Vua Bimbisara nước Ma Kiệt Đà dâng cúng cho Đức Phật vào năm thứ hai Đức Phật giác ngộ, và mở ra một truyền thống đạo Phật như là quốc đạo tại đây. Thì khu đất tại đây nó khoảng Thời Đức Phật thì khoảng gần 100 hectare, còn hiện tại thì nó còn khoảng chừng 30 mấy hectare thôi. Rồi thời Đức Phật đó thì có khoảng một vạn người tu, tức là 10.000 tăng sĩ đó. Và đó cũng là nơi mà Đức Phật huấn luyện các bậc chân tu này đi truyền đạo ở khắp nơi. Thì trong 45 năm hành đạo của Đức Phật đó, thì Ngài có 5 mùa an cư kiết hạ tại đây: mùa thứ 2, thứ 3, thứ 4, rồi mùa thứ 14, mùa thứ 17. Và ai đến Trúc Lâm á thì thấy cái cảnh trí nó rất là yên tĩnh, cho nên á việc tu học rất là thành công, truyền bá đạo cũng rất là có hiệu quả lớn. Đang khi về địa dư đó thì Trúc Lâm cách núi Linh Thú chưa đến 3 cây số đường chim bay. Núi Linh Thú đó thì đi bộ đối với thanh niên chỉ mất nhiều nhất 20 phút. Đức Phật quyết định không ở núi Linh Thú, ngoại trừ trong thời gian mấy tháng đầu của năm thứ 2 khi mới đến Ma Kiệt Đà truyền đạo, chưa độ được vua Tần Bà Sa La. Còn khi chính thức nhận chùa Trúc Lâm rồi, Đức Phật không ở núi nữa. Chúng ta nên nhớ như thế nha quý vị. Bởi vì chủ trương của Đức Phật làm cho đạo Phật gần gũi với cuộc đời, ở ngay lòng cuộc đời chứ không phải là núi sâu, núi cao, rừng sâu, như cách thức các tu sĩ Phật giáo chúng ta có khuynh hướng làm trong nhiều thế kỷ qua. Vì ở núi cao rừng sâu thì tốt cho việc tu nhưng mà không tốt cho việc truyền đạo. Đang khi chùa Trúc Lâm thì nằm cách Vương Thành là Dương Xá đó chỉ có 2 cây số thôi. Từ vua quan cho đến hoàng gia, các nhà doanh nhân và mọi thành phần xã hội đó có thể đến bất cứ lúc nào, từ 5 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều để tu học Phật. Ngày xưa thì nó không có những khóa tu tập trung, tại vì nó không có microphone và loa, cho nên đó, thuyết pháp diễn ra từ những nhóm nhỏ thôi, 100 người hoặc là 150 người ngồi thành các vòng tròn đồng tâm thôi. Thì chùa giác ngộ chúng ta đó nằm trong một cái không gian rất chật hẹp 850 m², và thầy thường sánh ví đó như cây bồ đề đặt trong chậu. Từ năm 2002 cho đến 2012 thầy có mua cây bồ đề đặt trong cái chậu để trước phòng mấy Phật tử lớn tuổi đi lên thăm thầy ở lầu 1 thì thấy không ạ? Đó là phòng của sư ông ngày xưa thầy ăn ké. Và suốt 10 năm với cây bồ đề đã lớn hơn được có 2-3 tấc à. Vì nó không có đất, làm sao nó hấp thu được chất bổ để mà nó lớn lên được, đến chừng đó thôi. Nhưng mà đến năm 2013 khi bắt đầu mình dỡ chùa cũ ra để xây trùng tu chùa mới như hiện nay đó, thì đặt nó ở Bà Rịa Vũng Tàu, bây giờ nó lớn với mình biết nhiêu, 30 m chiều cao. Đường hoành đó nó to ra thành là 300 cm. Đó là một ví dụ đó. Cho nên đó, chùa Giác Ngộ chỉ tổ chức tu học nhiều nhất được 1.200 người, nhưng mà suốt ngày ngồi ở trong chánh điện, rồi chánh điện gắt lửng, rồi lầu 3 không có chỗ để đi, nó hơi tù túng, không có cây xanh bóng mát để thực tập. Thì với nguyện vọng chân thành, thầy đã được may mắn được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng giúp đỡ tận tình chưa từng thấy, chỗ nào tốt như thế. Nên thầy đã tiếp nhận được 18 hectare. Đi dự lễ, quý vị cũng đã đi dự rồi đó. Thì cho đến cách đây 2 tuần đó, thì việc làm hệ thống cọc đã xong và ký hợp đồng cách đây 5 ngày. Có 2 nhà thầu được trúng thầu, để cùng xây dựng một lúc. Và khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt là bắt đầu xây. Nhưng mà đến giờ thì cạn tàu ráo bát rồi. Bởi vì là 5 tháng do Covid quậy phá, các doanh nghiệp te tu hết, hàng ngàn doanh nghiệp phá sản. GDP Việt Nam từ 7.2 mới có 4 tháng rưỡi tàn phá, bây giờ tuột xuống còn 4.3. Và nền kinh tế của Mỹ từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày hôm nay mới 2 tháng rưỡi thôi đã bị tổn thất, quý vị biết bao nhiêu không? 10.000 tỷ Mỹ Kim. Và đẩy Hoa Kỳ vào một cái thế chưa từng có trong lịch sử, vay mượn hàng nghìn tỷ vì tiền hết rồi. Trước đây thì Hoa Kỳ nợ Trung Quốc là 1.000 tỷ, nợ Nhật Bản hơn 1.000 tỷ, nay thì nợ thêm nữa, tổn thất là 10.000 tỷ, phải vay nợ đến mấy nghìn tỷ trong vòng 3 tuần lễ qua. Do đó nó buộc chính phủ Mỹ phải mở cửa nhiều tiểu bang, chấp nhận cái chết và số lượng chết gia tăng. Do đó khó khăn của các doanh nghiệp đó, nó cũng làm cho các công trình Phật pháp bị gián đoạn. Thầy không phải thầy than nha, nhưng mà nói để mình thông cảm lẫn nhau. Đến bây giờ là cạn tàu ráo bán, hợp đồng và làm tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ba mặt bằng đá đã ký xong, ta đã triển khai rồi, bây giờ cũng vừa hết xăng. Chính điện cũng đã hợp đồng 2.600 m² từng trệt và từng lầu, bây giờ cũng hết củi. Các nhiên liệu hết rồi. Cho nên là với Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm nào mà phát tâm vào giai đoạn này thì thầy biết ơn dữ lắm. Còn Học viện Phật giáo Việt Nam nên thầy làm phó vị trưởng thường trực đó, chánh điện đang xây bây giờ cũng ngưng vì hết tiền. Khó khăn lắm. Và các quý Phật tử còn khó khăn hơn, 5 tháng không có kinh doanh, chỉ có một vài lãnh vực là kinh doanh được, còn bao nhiêu là te tu hết. Cộng nghiệp mà. Cho nên nếu ai còn có dư thì cố gắng. Khó thì chút xíu nữa nha. Ở tại Sóc Trăng đó thì mô hình rất là thuận lợi, chính quyền hỗ trợ hết mình. 18 hectare đất đó thì chúng ta phải bồi thường đất và hỗ trợ di dời. Bồi thường đất là 11 tỷ, hỗ trợ di dời là 10 tỷ. Thì chính quyền địa phương đó rất là rộng lượng, hỗ trợ cho chúng ta 10 tỷ để hỗ trợ di dời cho người dân 29 hộ. Còn mình chỉ đóng góp cho đó là 11 tỷ thôi. Và chính sách này cũng chưa từng có, rất là thuận lợi như thế. Và thầy tin rằng là khi chùa Quan Đông Hải được xây dựng thành công đó, với diện tích 18 hectare, trước mặt là biển 700 m, thì gió mát cây xanh, phong cảnh hữu tình, tới đó thì quý vị dễ buông nghiệp trần, buông phiền não. Chứ còn ở chùa Giác Ngộ này đó thì dành cho các Phật tử ở Sài Gòn gần gũi ha, tới dù chúng ta không có không gian rộng. Thì nói như vậy để cho thấy là cái chùa Trúc Lâm ngày xưa đó gần 100 hectare, cây xanh thoáng mát, rất lý tưởng cho việc tu thiền. Và tu thiền là một trong 3 giá trị cốt lõi của Đạo Phật. Đại thần Vũ Quang tiếp tục thưa: tịnh xá Trúc Lâm do vua Tằng Bà Sa La dân cúng cho Đức Phật rất thích hợp với người tu thiền, chuyên tu về thiền như các vị tôn giả học theo Đức Phật. Thưa tôn giả Ananda, khi Đức Phật ở tại giảng đường Trùng Cát trong rừng Đại Lâm thuộc Dương Thành Vesali, tôi đã đến gặp Phật, được nghe Phật dạy về thiền định với nhiều phương pháp và giá trị. Thế Tôn đích thực là người tu thiền, lão luyện về thiền, khen ngợi nhiều cách về giá trị của thiền. Bởi vì vị đại thần này đó, dù là một nhà chính trị nhưng không quên thực tập thiền mỗi ngày. Mà làm chính trị là căng đầu óc lắm quý vị. Chuyện ngoại giao, chuyện nội phụ, rồi chuyện kinh tế, giáo dục, văn hóa, rồi thiên tai, có nhiều là những cái biến động trong xã hội. Thì các vị đại thần đó luôn phải hợp với vua để tìm ra giải pháp. Người ta còn dành thời gian để tu Phật Pháp được mà. Hiện nay thiền Phật giáo đó được biết đến đó gồm có hai. Thứ nhất đó là Samatha Phavana, thiền chỉ để đạt được định. Thứ hai là Vipassana Phavana, đó là thiền quán để đạt được tuệ. Thì hai loại thiền này thầy đã giảng nhiều lần rồi, ra thành sách do quỹ Đạo Phật Ngài đã án tống ra. Quý vị có thể nhận thêm để tặng cho bạn bè. Từ năm 1974 đến nay đó, trên toàn nước Ấn Độ, tất cả các trại giam đều phải học thiền 10 ngày trên 30 ngày một tháng. Nếu ai học thiền, tu thiền tiến bộ hơn, tức là dự hai khóa 20 ngày trên 30 ngày và 12 tháng trên một năm, thì cơ hội được ân xá giảm án rất cao. Và ở Hoa Kỳ thì có 10 tiểu bang áp dụng thiền Vipassana trong các trại giam, gồm có California, Florida, Texas, Washington State và một số bang khác. Thì trong 10 năm qua đó, thiền Phật giáo đã được đưa vào nhiều trường học ở phương Tây và nhiều ngành cảnh sát ở khắp nơi trên thế giới. Đang khi là Phật tử, vì mặc cảm pháp môn, rất nhiều người ngộ nhận rằng đó, chỉ có thiền tông mới tu thiền, còn các pháp môn còn lại không tu thiền. Trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy là có 3 trụ cột. Trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính, phải học kinh thì mới có được trí tuệ. Và đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Còn về thiền định là có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Muốn như thế thì chúng ta phải có cơ hội đọc các bài kinh thiền và thực tập thiền. Thì trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia này đó, ở phần Bốn La Mã, các kinh về thiền và chuyển hóa gồm có 16 bài. Thầy tách riêng cái phần này ra thành cái quyển kinh Phật về thiền và chuyển hóa, quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống dài 10.000 quyển, nó gọn hơn, chỉ có 200+ trang nào quý vị có thể mang theo để khi đọc quên thì chúng ta đọc lại. Thì trong 5 bài kinh đầu là dạy về thiền, nếu vì không có thời gian để học hết á, nhớ hết, thì nhớ cái bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ năm. Bài thứ nhất, bài thứ hai để gồm có thiền tứ niệm xứ, 4 nền tảng chánh niệm. Bài thứ hai là 16 kỹ thuật thở thiền rất quan trọng. Và bài thứ năm á, là thiền trong hiện tại. Đó là 3 bài kinh nền tảng của thiền. Tu thiền mà không đọc 3 bài kinh này là sai lầm nghiêm trọng. Giống như quý vị muốn lên mặt trăng mà không có cái bản đồ quỹ đạo để đi lên, thì sẽ đi lạc. Do đó, những người làm công việc văn phòng sử dụng đến ý thức nhiều, bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới giáo dục và nói chung là mọi thành phần xã hội, cần phải thực tập thiền ít nhất mỗi ngày 2 lần, buổi sáng 15 phút, buổi chiều tối 15 phút, nhiều hơn càng tốt, để giải phóng các nỗi khổ vì niềm đau. Nhân dịp đó đó thì tôn giả Ananda đó mới nói với các vị quan đại thần và những người có mặt đó rằng đó, xin các thí chủ hãy nhớ đó, không phải bất cứ thiền nào cũng được Đức Phật tán dương. Mọi người nghe chưng hửng liền. Là bởi vì đó, tôn giáo nào của Ấn Độ cũng dạy thiền hết. Nhưng mà có thiền gọi là chánh thiền, có một số gọi là tà thiền. Chứ đừng nghe đến danh nghĩa thiền là cứ đi theo học. Hiện nay tại Việt Nam là có thiền xuất hồn, có Lương Sĩ Hằng tu theo thời gian là quý vị bát mát, tỉnh tỉnh, tẩu hỏa nhập ma, quan tưởng. Đang ghi thiền của Đức Phật là gì? Thân và tâm cùng một chỗ, thân đâu tâm đó, tâm đâu thân đó. Thân và tâm không ly dị nhau dầu chỉ là một tích tắc. Đó là chánh niệm hiện tiền. Vì cái cốt lõi thiền Phật giáo là gì? Bây giờ và tại đây. Tại đây đó nó thuộc về cái không gian. Thí dụ bây giờ quý vị đang có mặt ở trong khóa tu của chùa Giác Ngộ, dù là ngồi ở từng chánh điện hay là từng gác lửng chánh điện hay là từng lầu ba, thì chúng ta không nên để cái tâm mình ở nhà lo cho những đứa con đứa cháu, để tâm mình ở công ty lo coi nợ nần người ta trả chưa. Cái đó là vọng niệm, mình lo cũng đâu giải quyết được gì đâu. Đang ở tại chùa thì chỉ lo chánh tâm, như lúc này đang giảng thì nghe giảng, lúc nào tụng kinh thì lo tụng kinh, lúc nào thực tập thiền lo thực tập thiền ta. Là khi về nhà thì quên hết mấy chuyện này đi, lo cái chuyện gia đình. Là đến công ty thì lo chuyện công ty, chứ đừng nhớ đến chuyện nhà. Giờ nào công việc đó, đó là tại tại đây và bây giờ. Các vị đại thần mới hỏi là, xin tôn giả hãy trình bày thế nào là thiền trúng và thế nào là thiền tà. Tôn giả nàng nói, có một cái mấu chốt để ghi nhận rất đơn giản như sau. Bất cứ pháp tu thiền đạo làm người thực tập dính vào sự hôn trầm, ngủ nghỉ, dao động, nuối tiếc và hoài nghi, đó là thiền tà, hãy nên sánh tra. Thì tại Việt Nam nó còn có những cái loại thiền trường sinh học, nhân danh là đại lão hòa thượng, thầy của hòa thượng Narada, người Tích Lan khởi xướng. Tôi đã đến ngay tận ngôi chùa đó vào năm 2006, hỏi thầy chủ trì người đang kế thừa vị hòa thượng này và truyền bá thiền tại đây, thì hòa thượng này trả lời với tôi, với giáo sư Lê Bình Thác, là ở đây chỉ dạy thiền Vipassana của Đức Phật Thích Ca, thì không có cái thiền trường sinh học nào hết á. Nhưng mà tại Việt Nam hiện nay có những nhóm cư sĩ, để thu hút nhiều người đến với họ thì họ nói rằng là đây là thiền chánh tông đến từ Tích Lan, trường sinh học, và lấy cái khái niệm vật lý học hiện đại phối hợp vô để nói là trị bá bệnh. Làm sao mà trị bá bệnh? Thiền không có đề cao về cái việc trị sức khỏe thể chất như quý vị. Mặc dầu khi thực tập thiền thì chúng ta được tăng trưởng sức khỏe thể chất, điều đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi có bệnh thì chúng ta phải đến bệnh viện điều trị, rồi phải ăn uống nghỉ ngơi, rồi lao động thích hợp, rồi môi trường sống trong lành. Còn thực tập thiền làm sao trị được bệnh bao tử hay là bệnh gan, bệnh thận? Không thể được. Tu thiền nó chỉ hỗ trợ một phần sức khỏe thể chất, chứ không thể thay thế hết tất cả sức khỏe thể chất được. Mục đích chính của tu thiền là gì? Tăng trưởng sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, giác ngộ giải thoát, kết thúc khổ đau, đẩy lùi sanh tử. Đó là những giá trị cao hơn nhiều. Dĩ nhiên khi làm được việc đó, chúng ta có được giá trị sức khỏe thể chất ở một mức độ tương đối. Đức Phật vẫn phải chết vì bệnh mà. Nên đừng cường điệu. Sau đó tôn giả Ananda trình bày thiền được Đức Phật giảng dạy, gồm có 4 cấp thiền. Cấp thiền thứ nhất, trạng thái hỷ lạc do lìa tham ái sinh. Còn 2 yếu tố tâm và tứ, tức là đặt tâm trên thiền và an trú tâm trên thiền. Cấp thiền thứ hai, vượt qua tầm và tứ, hành giả đạt được trạng thái hỷ lạc do thiền định sinh, tức là tập trung vào định. Và ở trạng thái này không cần tầm và tứ nữa. Cấp thiền thứ ba, nội tỉnh nhất tâm, buông mọi cảm giác an lạc hạnh phúc vừa chứng đạt trước đó. Cấp thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh, không vướng quá khứ hiện tại vị lai, chánh niệm hiện tiền. Thì khi mà đạt được thiền thứ tư đó, chỉ cần chuyển tâm về tam minh thì hành giả chứng đắc quả A-la-hán. Cho nên xả niệm thanh tịnh đó, thì chỉ có một số người đạt được thôi, hoặc là đạt được mấy chục phần trăm trong số đó, chứ không thể đạt được 100%. Vì đạt được 100% là quý vị chứng đắc quả A-la-hán rồi. Thì phần này thầy đã giảng khá nhiều trong các cái bài giảng tại các khóa tu thiền, không có nêu lại tại đây. Nên là nói tóm lại đó, thì trong bài kinh này Tôn giả Ananda còn đề cập đến kỹ năng thực tập thiền chỉ, còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Thì thầy đã giảng và in thành quyển sách là thiền tứ niệm xứ, bốn nền tảng chánh niệm đó. Quý vị lát nữa ai chưa có xuống văn phòng của quỹ Đạo Phật ngày nay từng gờ để nhận. Kính thưa quý hành giả, bài kinh Trung Bộ 108 rất là sâu sắc. Vào thời điểm đó thì các vị A-la-hán lớn thời Đức Phật đã qua đời. Đức Phật cũng đã qua đời cách đó 2-3 tuần đó. Khoảng 2 tháng. Thì Tôn giả Ananda là người có bộ nhớ như là thư viện di động, lặp lại những gì cốt lõi nhất. Rồi xin tóm tắt lại có 4 cái cốt lõi. Thứ nhất, tu học theo Đức Phật, dầu là người tại gia hay là người xuất gia, chúng ta phải lấy đạo đức làm đầu. Vì đạo đức nó tạo ra giá trị, nhân cách, làm chúng ta được yêu quý mến trọng nể và có giá trị. Thứ hai đó là phải nắm vững chân lý Phật. Người tại gia thì không có thời gian nhiều để đọc hết đâu, mấy chục ngàn bài kinh như người xuất gia đâu. Thì tối thiểu quý vị cũng phải có được cái quyển kinh Phật cho người tại gia gồm 63 bài kinh hoàn toàn miễn phí. Và thầy đã nỗ lực sắp thành 5 nhóm kinh: các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, hòa bình thế giới, nghệ thuật ứng xử, các kinh về triết học Phật giáo, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua khổ đau, và các kinh về tịnh độ. Đừng đọc kinh để cầu phúc, đừng đọc kinh để tính công với Phật, gia hộ cho mình. Đọc kinh để mở trí tuệ và thực tập giải quyết khổ đau. Thứ ba đó, dầu là người tại gia, quý vị không nên bỏ qua việc thực tập thiền. Dầu tu theo pháp môn đạo, ngay cả pháp môn niệm Phật, cũng phải thực tập thiền để đạt được ba hệ giá trị cốt lõi của Đạo Phật. Đó là trí tuệ thông qua việc học kinh, đạo đức thông qua việc học những giới đạo đức mà mình đã tiếp nhận, và thực tập thiền, tức là giới định tuệ. Thứ tư là người xuất gia và người tại gia phải nỗ lực truyền bá chân lý Phật, chứ không phải chỉ tu cho riêng mình. Vào thời Đức Phật, như tôi đã nói đó, là các vị tôn giả chia sẻ chân lý qua các nhóm 20 người đến 100 người. Thì các vị Phật tử với vai trò làm cha mẹ và ông bà đó, nên trở thành con chim đầu đàn trong nhà của mình, dẫn dắt con cháu và người thân trở thành Phật tử từ nhỏ. Hồi chiều hôm qua 14:30 thứ Bảy, 17 tháng 5, 17 hay 18 vừa rồi? 16 hả? 16 tháng 5. Thầy rất là hoan nghỉ khi hơn 400 cháu đã quay trở lại chùa. Lúc đầu mình dự kiến là các cháu vì nghỉ 5 tháng rồi nó sẽ lười. Nhưng mà khi thầy hỏi thử các con có nhớ chùa không, nó la lên nhớ lớn thiệt là lớn. Rồi thầy hỏi là cha mẹ ông bà buộc các con phải đến chùa hôm nay hay là các con tình nguyện đi? Đó là các con tình nguyện đi. Thực ra thầy hỏi mấy cha mẹ ông bà đang có mặt đó, nói là nó đòi đi hôm nay. Gia đình nói là vì đang chống dịch Covid, chính phủ chưa cho tập hợp thông tin. Có nghĩa là các cháu khi đã đến rồi đó rất là say mê, vì có thêm bạn bè mới, học được nhiều kỹ năng sống, giá trị sống. Và bắt đầu từ năm nay đó thì cái bộ Đạo Đức Phật Giáo đó đã hoàn thành cái phần minh họa tranh rồi, chừng một tháng nữa là xuất bản 12 tập đáp ứng cho 12 lớp ha, tương ứng với cái môn đạo đức học trong nhà trường do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Từ cái tựa đề của bài học ở từ nguyện nha mấy vị, thì khi có cái bộ này rồi đó thì cái chương trình tu học của mầm non và thiếu nhi đó nó sẽ đi theo cái bài bản này. Đầu tiên là vô ngồi thiền mấy phút, sau đó tụng bài kinh ngắn chia ra thành đó là các lớp. Mỗi một lớp thì có 1-2 giáo viên phụ trách bám sát vào cái sách giáo khoa đạo đức học để học kỹ năng sống và giá trị sống. Còn các cháu mầm non đó thì nó có 3 lớp mầm non 1, 2, 3, thì sẽ học cái quyển Em làm con quan trò giỏi, tuyển tập 195 bài thơ của thầy đã được dịch ra 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Và cái phần minh họa tranh cũng đã xong rồi. Các dịch giả theo yêu cầu của thầy đang dò lại bản dịch lần cuối trước khi in, tất cả đều đã có giấy phép. Như vậy là lớp mầm non 1, 2, 3 này mỗi một lớp á, một khóa học á, học là khoảng 30 bài thơ. Và mỗi một bài thơ này nó nói về một kỹ năng sống. Thì khi ấn tống ra quý vị nên nhận về nhà, mỗi gia đình phải có một quyển. Và cái bộ Đạo Đức Phật Giáo cũng vậy, để chúng ta nhắc nhở cha mẹ cũng phải đọc cái quyển đó trước, mình phải học trước thì mình mới biết mình dạy cho con em mình cái gì, và góp phần chia sẻ chân lý Phật đó cho bạn bè, đối tác, nhân viên làm việc ở công ty của mình. Ở vai trò nào chúng ta phải góp phần cho vai trò đó. Thì làm được như vậy đấy, chúng ta sẽ trở thành là các đệ tử xuất gia và tại gia của Đức Phật, rất hữu ích cho đời, chứ không chỉ đơn thuần là hữu ích cho mình nha mấy vị. Tu theo Phật giáo phải có tâm từ bi vì tha nhân, chứ không phải tu cho riêng mình. Cho nên ai mà có khuynh hướng tu rụt tu rị cho riêng mình, không làm một việc Phật sự gì hết, biết là mới tu được 50% thôi. Và thiếu sót 50% còn lại thì phải bổ túc. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Tiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 330 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đang phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.